Bởi vì họ câu hỏi một cái người là kẻ không thể xưa này không là cô người chợ làm sao họ có thể tu được người chợ
cái chỗ chợ
múa là cái chỗ mà rất là ồn ào náo nhiệt
và cái thứ mà cái bằng đá cá lên dưa không cái người tới đó là cái tâm nó rất là chấn động vậy mà ông nói tôi cái chỗ mà tôi tu là tôi tu ngoài chợ đó thì ông thầy sư ông nói này nếu mà cô nói như vậy thì có nghĩa là cô chưa có thuần thục được pháp hành không duy trì được sự tu tập khi phục vụ khi chấp tác hay làm những phước thiện một khi sự thực tập của bạn đã giỏi đã thuần thục thì bạn có thể quân bình giữa sự tu tập và áp dụng nó trong đời sống hàng ngày ông nói lúc đầu tôi cũng vậy khi mà tôi nói với thầy tôi rằng là tôi nói bây giờ nó con phiền não quá mà con muốn tu thì ngài nói đúng rồi bây giờ con phải cố gắng con quan sát cái tâm con Dũng nói bây giờ con có đâu có thì giờ mà tu ở trong thiền viện được bởi vì con phải lo cái sạp ở ngoài chợ thì ngài nói đi ra ngoài chợ tu thì ông nói trời ơi khi mà ngài nói vậy thấy khó quá không biết làm sao nhưng mà mình không còn cái đường nào đi nữa không có một cái lối thoát nào nữa không tu có thể là điên khùng có thể là chết có thể là bị ở tù ở tội giống như bạn bè của mình mà tu ngoài chợ thì ra tu người ta tu người ta vô trong chùa người ta tu chứ mình ông thầy sư cũng dạy mình phải ra ngoài chợ tu nhưng mà ông nói vì tôi không có cái sự lựa chọn nào nữa do đó bắt buộc tôi phải tu trong khi mà tôi sinh hoạt ngoài chợ thì ông kể cho sư nghe một cái ví dụ thôi nhiều chuyện lắm nghĩa là sư nghe nhiều rồi nhưng mà đều sư lấy một cái nhẹ nhẹ để quý vị thấy ông ơi khi mà tôi mà không bán ngoài chợ đó thì khi mà khách hàng vô đó, là cái ý của mình đó, là luôn luôn muốn bán và khách hàng thì nó muốn mua nhưng mà ngoài chợ đâu phải có mình bán mà rất là nhiều người buôn bán vì vậy khách hàng nó khó tính cùng nó ống nó ẻo nó hạch nó sách nó đá lên đá xuống thế là tôi nổi sân mà mình nổi sân thì nó bỏ mình nó không mua nó không có tới hàng của mình nữa thì ông nói khi mà nó bước vô lại đây là những cái người mà tôi bác sĩ cho nó tôi biết họ cái tính tình của họ rồi do đó tôi giữ trong của tôi nhắc tôi không cần bán mà chỉ cần là cần giữ cái tâm cho mình thôi thì tôi đứng đi tôi yên đứng đó tôi hỏi họ muốn mua cái gì thì họ chỉ cái này chỉ cái kia chỉ cái nọ rồi đó họ chỉ tới chỉ lui nhiều lần là tôi bắt đầu bực rồi bắt mình lấy cái này lấy cái kia rồi đã da rồi nói mắt nó rẻ rồi cuối cùng đứng dậy cũng ra là tôi gây với ông tôi gây với mấy người đó thì cái giai đoạn đầu tiên á là tôi không có làm chủ được tâm của tôi vì vậy tôi cãi vã rất là dữ thì khi mà tôi thấy mà cái cơn mà sân hận của mình lên cao quá rồi thì giao đó cho cái người mà quản lý tôi đi vô tôi đi vào ở bên trong nhà vệ sinh đó. Tôi đóng cửa lại tôi ngồi trong đó tôi duy trì chánh niệm tôi giữ lại cái tâm cho yên ổn rồi tôi chạy ra lại để nói nữa gây nữa là một con sùng quá chạy vô nữa cứ chạy vô chạy ra nữa. Tôi rút kinh nghiệm lần sau tôi không thèm chạy nữa, đứng yên đó. Tôi lấy một cái đối tượng nào, một cái vật gì đó, tôi lấy cái đó là nhìn vào đó. Tôi không cần gọi là cái bỏ nó đi, ignore nó đi, quên nó đi, quên cái người mà tới mua đó. Tôi chỉ chú vào trong cái vật đó thôi. Cái tâm tôi hoàn toàn là không còn biết gì xung quanh nữa. Thì lúc đó cái tâm tôi đi nhìn xuống. Rồi nước tôi làm hoài như vậy không có vậy. Trật tới, trật đuôi, trật lên, trật xuống. Trật tới khi họ bước vô, tôi có thể xử lý được cái tâm của tôi. Cái thứ nhất, tôi không cần bán. Làm cái gì làm không cần biết, mình giữ cái tâm mình cho yên cái đã. Thì ông nói, giống như hai cánh tay. Một cánh tay trong này, á nó giữ chặt cái tâm của mình, và cánh kia nó sẽ làm việc, nó sẽ giao tiếp, nó sẽ liên kết với những người xung quanh. Mà cái tay này không thành vấn đề, bởi mình làm mấy chục năm rồi mình biết rồi. Vì vậy cái chính là cái này thế mà cái này mà buông một cái là cái này nó lung tung liền khi mà ngoài này nó lung tung là mình biết ở trong này nó lộn xộn rồi là bục bỏ không thèm nữa thì quý vị thấy không đó có phải là dễ làm cái gì không thường thường là khi mà mình giao tiếp với người nào mình ham chạy ra ngoài nhất là cái chuyện mà cơm áo gạo tiền đó tâm mình nó hút vào đó thì khi mà mình hút vào đó thì mình mất chánh niệm thì chắc chắn là mình không biết xử lý cho đúng rồi. Ông nói tôi để ý đó, có một cái người mà tới mua hàng của tôi, cái ông này là lộn xộn vô cùng, chuyên môn có cái trò đó. Ông tới, tôi đem trà, đem cau trầu ra mời ăn uống. Ông ngồi bàn, ông nhấp cái giò, nhấp cái chân mình tay mặt, nói chuyện với tôi. Thì ông thiền sư cũng để ý ông nói rằng khi mà anh chàng này á mà ngồi nói chuyện với mình đó, mà khi mà anh mà tâm anh chấn động thì cái giò nó lắc rất là dữ. Cái giò bên tay trái và tay mặt gì nó bung. Thì ông nói rằng là khi mà nó bung như vậy là dấu hiệu cho thấy cái anh người này rất là chấn động. Thì ông nói khi mà ông khám phá ra được cái điều đó cho ông thử có một lần. Thì không, trong khi mà anh chàng này đang nhấp như vậy, ông lấy cái tay ông đè xuống. Ông nói khi mà tôi đè xuống cái là thằng cha này nó la ông sụn lên là tôi biết rồi. Như vậy thì ông nói tôi rút ra được một cái bài học là khi tâm mình nó chấn động, nó có những cái biểu lộ ra bên ngoài. Và những cái biểu lộ bên ngoài người khác có thể nhận ra được. Vì vậy sau này tôi chỉ nhìn cái người hành giả trên pháp, tôi biết cái tâm họ như thế nào là nhờ tôi đã chứng quan sát đến cá nhân tôi. Mà ông nói rằng là cái điểm chính ở trong cái vấn đề này đó là lúc bây giờ đó tôi rất là may mắn là tôi làm chủ cái điểm của tôi, do đó mà được không được tốn thành vấn đề. Chứ còn nếu mà mình đi làm cho người khác thì không biết xử lý như thế nào. Vì vậy ông nói cái nguyên tắc của tôi là không cần buôn bán gì trơn, mà làm cái sao mà ra đó mà giữ cho tâm yên. Bởi vì sao? Bởi vì tôi ra đó mà tôi giữ tâm không yên là tôi về tôi khổ, tôi ngủ không được, tôi trằn trọc. Vì vậy để trả lời cái câu hỏi của cô này, ông nói như vậy thì bạn điều đó có nghĩa là bạn chưa thuần thục trong pháp hành. Vì vậy bạn chỉ làm chấp tác, bạn làm từ thiện, bạn làm chuyện phước thiện, bạn lo bạn phục vụ mà bạn không tu được. Hoặc giả là bạn vô chùa thì bạn chỉ tu thôi mà bạn không có biết làm cái gì hết. Giữa thiền sư như vậy thì con phải mất rất nhiều thời giờ để vừa có thể sinh hoạt mà vừa tu tập nữa, phải vậy không? Đúng rồi, mất thời giờ nhiều lắm chứ. Thiền tập đâu mất tầm rất nhiều thời gian. Thưa thiền sư, khi một hành giả và sự thực tập chưa thuần thục thì người này phải làm sao để vừa tu vừa chấp tác phục vụ? Đa phần những người như chúng con thì tu tập rất tốt trong thiền viện, nhưng khi hết khóa thiền rồi đi ra ngoài sinh hoạt trong đời sống thường thường thì chúng con làm mất chánh niệm, không quan sát được tâm, không giữ được tâm quân bình, thế là tham sân si nó khởi lên. Đó thì quý vị thấy ông đã hỏi rồi mà cô này cũng chưa có chịu được, vẫn còn tiếp tục hỏi nữa. Vì nói như vậy thật, nói đó là lý do chúng ta phải sử dụng trí thông minh để làm thế nào tự tạo cho mình một sức mạnh tâm linh. Đấy, quý vị hỏi về năng lượng. Bây giờ chúng ta cần có một cái nhu cầu là tu tập để giữ cái tâm mình cho yên ổn, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải mua bán làm ăn cơm áo gạo tiền. Chắc có phải là ai cũng đi vô chùa ở được hết đâu, mà ngay cả mình khi mình đi vô trong chùa nó cũng có, mình cũng liên lạc được, cũng tiếp xúc với người này người kia, thì phiền não tham sân si nó cũng khởi sanh. Do đó bạn ở trong rừng thì thôi, chứ bạn ở mà với người khác, với một cái hội chúng là thế nào cũng có phiền não. Bởi vì mình không phiền não, người ta cũng phiền não, người ta cũng kiếm kiểu với mình. Đó là lý do thì chúng ta phải biết sử dụng cái trí thông minh của mình. Mình phải biết làm cách thế nào để mình tự tạo cho mình một sức mạnh tâm linh, để mình quân bình giữa cái nhu cầu của mình để buôn bán làm ăn kiếm cơm cái đó, và đồng thời phải làm cái sao mà sự tu tập một tâm lực mạnh để có thể vừa tu vừa làm việc, tập luyện lâu năm trí tuệ phát sanh. Trí tuệ lúc bây giờ sẽ kiếm cho bạn cái con đường. Bởi vì cái nhu cầu của bạn nó khác cái nhu cầu của tôi, cái sinh hoạt của bạn nó khác sinh hoạt của tôi. Với những có những cái sinh hoạt mà bạn cần phải tu rất nhiều thì bạn xử lý, còn những cái thường thường sơ sơ là làm được rồi. Thì ông nói hãy tu đi cho có trí tuệ sẽ kiếm cho bạn cái con đường. Tôi thường giải thích có ba loại hiểu biết trong cái diễn trình tu tập này, nó tương tự như cái người mua bán. Cái thứ nhất là trong cái sự tu tập này phải biết tu như thế nào để cho trí tuệ khởi sanh. Thiền sư dạng mình duy trì chánh niệm, tại là vì có ông thầy, do đó mình phải duy trì chánh niệm. Trong cái quá trình tu tập mình chẳng hiểu được cái gì hết. Hiểu là hiểu sao này, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy cuối khóa thiền rồi mà có nhiều vị tới nói tâm con sao mà nó cứ suy nghĩ hoài. Khi mình nói như vậy điều đó có nghĩa là mình không xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Vậy thì biết bao nhiêu lần người ta nói suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mình cũng lặp lại như vậy thôi mà mình không hiểu gì hết. Người ta nói vậy đau nhất cũng là những hiện tượng tự nhiên, đừng có phản ứng với nó, phải có tâm chấp nhận rồi vậy. Rồi mình ngồi đó rồi mình sẽ nói đau khởi sanh lên, mình cũng nói là hiện tượng tự nhiên, tại vì có thân này mới đau, mình nói tụng lung tà la, rồi lát cái mỗi đêm đứng dậy chạy đi hồi nào hay. Vì vậy mình chưa hiểu gì hết đâu, mà muốn hiểu đâu có phải là dễ, phải mất rất nhiều thời giờ. Do đó phải biết cách làm thế nào cho cái sự tu tập mà có trí tuệ phát sanh. Khi quý vị tới, người ta cho quý vị cái phần thông tin, cho quý vị cái phương thức thực tập. Không hiểu hỏi lại, hỏi tới hỏi lui, hỏi chút đến giờ là không nào biết. Bây giờ tu này có rồi đó, thì bây giờ mình tu tập thế nào để cho trong cái sự tu tập của mình nó có cái sự trí tuệ nó phát sanh. Bước kế tiếp là cách bằng cách duy trì ba thiện pháp này, tức là niệm định tuệ, phải giữ cho nó trong một thời gian dài. Quý vị đi tu ở trong trường thiền, bước ra khỏi trường thiền là quý vị mất chánh niệm, không có niệm thì không có định thì không có tuệ. Vì vậy bây giờ mình phải học làm sao mà đi ra ngoài kia rồi mà phải tu cho được. Mà cái này là tự mình làm mà, chứ đâu có phải là ai bắt buộc đâu. Quý vị có thể tới nói với sư là bây giờ con đi về, con muốn giữ chánh niệm được, sư chỉ cho con cách, thì người ta chỉ cho mình cái cách thôi. Còn mình có thật sự có một cái nhu cầu phải duy trì chánh niệm, phải cần có trí tuệ trong khi mà mình xử lý trong cuộc sống không? Cái đó là quý vị phải tự động, tự nguyện, tự ý làm, cho còn không có ai ở bên mà nhắc nhở. Sư nhớ có một sư ông qua bên thiền viện đó. Cái này chắc có lẽ là có cái dịp nhắc cho quý vị rồi, là ông sư lớn tuổi này. Thì sư nói rằng là đó, bây giờ thưa thiền sư, tôi sắp sửa đi về rồi. Thì tôi cố gắng tôi giữ trong tâm của tôi một hai điều. Cái thứ nhất là khi mà nói tới sự thu thúc đó, là tôi nhớ tới Hòa Thượng Sự Minh. Tôi giữ cái hình ảnh của Ngài trong tâm của tôi. Bởi vì sao? Tất cả những tấm hình mà tôi thấy ở trên tường mà treo Ngài, thấy luôn luôn cái Ngài có cái hạnh thu thúc rất là tốt. Vì vậy tôi sẽ nghĩ tới Ngài và tôi cố gắng tôi thu thúc. Rồi cái thứ hai nữa đó, để mà nói tới chánh niệm thì tôi nhớ tới ông thầy. Bởi vì ông nhắc nhở chúng tôi phải duy trì chánh niệm. Ông thầy sư cười nói, vậy là tôi phải đi theo sư hoài hay sao? Bởi vì sư không duy trì chánh niệm là sư phiền não nó khởi sanh. Sư có thấy điều này không? Chỉ khi nào sư thấy rõ điều này, nghĩa là không duy trì chánh niệm, không để cái tâm mình cho yên ổn, mà khi phiền não khởi sanh thì tham sân si nó đàn ngập mình, sẽ mình làm những cái hành vi cử chỉ là thô tháp. Vậy thì bây giờ đó, thay vì nhớ tới tôi, nhớ tới Ngài, thì sư cố gắng cho tôi có chánh niệm, cho có trí tuệ. Để chánh niệm trí tuệ sẽ là thay tôi và thay Hòa Thượng đi theo mãi sư hoài trong các cuộc sống. Lúc đầu mình phải nhờ ông thầy cũng chỉ cho mình cách tu để cho có trí tuệ, có niệm, có định, có tuệ. Trí tuệ này sẽ ở mãi với mình. Và người ta còn nói rằng là người ta chết nhưng mà trí tuệ không chết. Cái người mà chết mà có trí tuệ là chết kiếp này tới kiếp tới cũng trí tuệ. Vì vậy một vị mà đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi đó, khi sinh ra một đứa bé, cái tâm đó là tâm của một vị thánh này. Thứ nhất, biết cách làm thế nào cho trí tuệ khởi sanh, phải tu tập cách nào cho niệm định tuệ luôn luôn có mặt. Bước kế là phải biết cách duy trì ba thiện pháp này trong một thời gian khá dài. Cái thứ ba nữa, phải khám phá thêm, tìm tòi thêm để cho trí tuệ càng lúc càng tăng trưởng, càng lớn thêm lên. Tương tự như người làm ăn buôn bán, trước hết phải biết cách làm sao cho có tiền cái đã, có vốn cái đã. Rồi bước kế là giữ cái vốn này này, đừng có cho nó hao hụt thất thoát. Và cuối cùng biết cách khích trương sự làm ăn của mình để cho số tiền vô càng lúc càng nhiều, nghĩa là mình sẽ đem cái này mình đầu tư, mình làm ăn, mình khai phá được thêm nữa, mình mở rộng cái sự buôn bán làm ăn của mình. Người làm ăn hiểu rất rõ giá trị của tiền bạc, cho nên tìm mọi cách để nó có tiền. Và sẽ tìm mọi cách gìn giữ nó, và sẽ tìm hết mọi cách để làm sao cái số tiền, cái số vốn mình nó càng ngày càng nhiều. Chúng ta tu tập cũng vậy, khi hiểu rõ giá trị của niệm định tuệ, chúng ta sẽ làm mọi cách để cho ba thiện pháp này sanh lên, duy trì chúng và làm cho chúng càng lúc càng hùng mạnh thêm. Dạ thưa sư, sư nói nghe thì dễ quá, cho con thấy rằng tu mà cho có trí tuệ, tu để cho trí tuệ phát sanh nó khó quá. Thường sư nói không khó đâu. Bởi vì sau nhiều năm dạy dỗ, tôi nhận xét tôi thấy những số người họ mới tới thôi, họ tu tập thôi, mà họ lên họ trình pháp, họ nói nhiều câu rất là có lý. Điều đó là họ đã hiểu được điều gì rồi. Tôi nhận xét thấy một số người, mặc dù là thiền sinh mới tới và tu tập không lâu, hiểu cách tu làm sao cho có trí tuệ phát sinh. Nhưng những người này không chịu tiếp tục tu tập để duy trì sự hiểu biết này trong một thời gian lâu. Sự thực tập bây giờ sôi sục làm cho phiền não tăng và trí tuệ mà mình đã thu lượng được bây giờ nó càng giảm. Cũng giống cái vốn vậy đó, mình không có tiếp tục gìn giữ nó thì nó sẽ thất thoát. Mình sẽ chi tiêu những cái chuyện là không đáng chi tiêu. Rồi cái vốn mình nó càng ít thì làm sao mà mình khuất trương cái sự làm ăn của mình đây. Vì vậy ông nói, sư đừng có, tại vì cái câu này là câu sư hỏi. Biết cách tu như thế nào để cho trí tuệ phát sanh lắm, không phải điều là chuyện dễ. Ông nói tôi để ý mà. Thấy có rất nhiều vị tới đây, nhiều vị thiền sinh tu lâu hoặc là mới tu. Họ tu một thời gian, họ khám phá được những điều rất là hay. Họ nói những điều, họ trình pháp, thấy họ hiểu rất là rõ. Nhưng mà một thời gian lâu đó họ đi đâu rồi họ trở lại đó. Tôi hỏi họ cái sự tu tập sao, tôi coi cách mà sinh hoạt họ, tôi thấy nó tụt dốc. Và tại vì sao? Điều này có nghĩa là trong cái thời gian mà họ đi xa ở trường thiền, họ có tu tập tí nào rồi chạy theo cái sinh hoạt ở bên ngoài, chạy theo cơm áo gạo tiền, chạy theo cái chuyện này chuyện kia ở ngoài đời rồi họ quên tu. Và khi mà họ quên tu thì mình thấy là khi họ trở lại cái tâm của họ đó nó khác, cái phẩm chất của tâm nó tụt. Nói chuyện là không có chánh niệm mà nghe con có một phiền não lắm, rồi dễ bị xúc động nữa. Tôi nhận xét thấy một số người hiểu cách tu làm sao cho có trí tuệ phát sanh, dù họ tới đây họ tu tập không lâu. Nhưng khi về rồi những người này không chịu tiếp tục tu tập để duy trì sự hiểu biết này trong một thời gian lâu. Sự thực tập bây giờ sôi sục lên xuống làm cho phiền não tăng lên và làm cho trí tuệ mà mình đã có được càng giảm. Người mà muốn có tiền, người làm ăn buôn bán họ muốn có tiền. Họ muốn có tiền thì làm cái gì họ cũng nghĩ đến tiền. Họ ăn họ cũng nghĩ đến tiền. Họ uống họ cũng nghĩ đến tiền. Họ ngủ nghĩ thôi, chứ còn họ thức là họ nói chuyện tiền bạc. Họ nói cách thức làm sao mà buôn bán làm ăn, phải kinh doanh, phải làm như thế nào để cho có tiền. Và sư thấy rất là nhiều người như vậy. Suốt ngày là chỉ nói chuyện làm ăn buôn bán thôi. Ngay cả trong nhà vệ sinh ngồi yên đó thì cũng tính toán về chuyện tiền bạc nữa. Vì tâm của người này chỉ lo nghĩ đến tiền bạc, đến chuyện làm ăn cho nên họ mới giàu có. Còn chúng ta là những người tu, chúng ta không nghĩ nhiều hay ít về sự tu tập của mình chăng? Bạn chỉ cố gắng, bạn ráng tu chứ bạn chưa có thích thú cho mấy vào chuyện tu tập. Người đã có tâm tu, thích tu rồi, người này sẽ tự động tu tập, không đợi ai nhắc nhở nữa. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa khi còn là cư sĩ và đang tu, suốt ngày tâm tôi chỉ nghĩ tới pháp hành mà thôi. Tôi đặt câu hỏi trong ngày hôm nay đó, trong cái thời gian mà 24 tiếng vừa rồi đó, mình có làm cái gì mà thất niệm không? Tại sao mà mình thất niệm? Bây giờ làm sao mà là ngày mai khi một người khách có tới là mình phải giữ thất niệm thế nào? Tại sao mà lúc đó là mình thất niệm, tại lúc đó mình giữ cái tâm mình không ổn cổ để mình ghi cổ với người ta thì chẳng hạn. Hoặc giả là buổi tối mình đi về, đi ngang cái chỗ đó đó, cái tâm của mình nó đòi uống nước, mặc dù là cần nhà nó đi chừng năm phút nó tới, biết như vậy là mình cũng ghé vô uống cho được. Tại vì sao như vậy? Cái lý do nào mà làm cho mình không có giữ được chánh niệm? Làm cho thế nào mà tâm của mình nó bị chấn động như vậy? Suốt ngày từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, tâm chỉ suy nghĩ về bản chất của sự thiền tập. Làm cách sao mà duy trì cái chánh niệm? Tìm mọi cách làm sao cho tâm luôn luôn thoải mái, cho tâm tâm yên ổn khi nói chuyện, khi giao tiếp hay làm bất kỳ công chuyện gì. Tôi vẫn còn nhớ lúc bây giờ tôi chia tâm làm hai phần. Nãy như sư nói, một bên trong là xem cảm giác của tâm, cảm thấy tâm trong này như thế nào. Tâm bên trong này có yên ổn không? Có vắng lặng không? Có bị dao động không? Quay thử tâm có thư giãn, có bình yên không? Và tâm kia thì hướng ra ngoài để đi đến chuyện giao tiếp làm ăn. Hãy bạn thử làm qua như vậy có được không? Tâm bên trong là thước đo hay hàng thứ biểu. Khi tâm bên trong thư giãn, nhẹ nhàng, rộng mở, tôi nhận ra được nên một chút căng thẳng là tôi biết ngay. Và bây giờ tức thì tôi kiểm tra tại sao mà có chuyện gì xảy ra. Tâm hay trạng thái tâm phải luôn luôn thư giãn, nhẹ nhàng, bình yên. Lúc bây giờ mình nói, mình làm mới là không có phiền não. Giữ tâm mình luôn luôn yên ổn. Khi mà tâm nó chấn động quá, đừng nói nữa. Cứ làm cái gì đó mà không ngồi đó mà suy nghĩ nữa. hay trở lại với hơi thở, trở lại với trách nhiệm trong thân vậy, hay là quan sát cái tâm nó đang chấn động, hay làm ngoài gì ngoài như vậy. Khi mà nó có thói quen giữ cái tâm yên, khi mà nó có cái chuyện gì trao đảo cái mình biết liền. Ví dụ như quý vị mà có dịp thời gian mà tu tập lâu đó, quý vị ở lâu trong trường thiền hoặc giả quý vị có thiền mà dài hạn, cái tâm quý vị nó không có cái gì mà lạc, nhưng mà cũng có cái gì mà khổ, tâm nó rất là bình. Khi quý vị đi trở về nhà, quý vị phải lo lắng cái công chuyện làm ăn, cái tất bật cái chuyện này chuyện kia, quý vị tâm nó chấn động vô cùng, mình thấy rõ cái bản chất, cái phẩm chất của tâm. Khi tâm của mình ở trong trường thiền nó khác, mà tâm ra ngoài đời sinh hoạt nó khác đó. Thì bây giờ ra mình phải nhắc nhở mình đó, làm sao mà bây giờ mình ra một thiền, nếu mà làm không được 10 thì ít nhất cũng phải là 1, 2, 3, không thể nào mà buông lung để cho cái tâm này nó tự do, nó chạy làm sao. Tâm hay trạng thái tâm phải luôn luôn thư giãn nhẹ nhàng. Khi tâm thư giãn nhẹ nhàng, tâm bình yên, tâm không phiền não rồi đó, thì muốn nói cái gì cũng làm cái gì hay làm. Còn thấy tâm này chấp động quá rồi, nói, tôi không có làm. Tâm của tôi mà đang bực bội sân hận với ai rồi là tôi không muốn nói nữa. Dù biết là cái người đó là kỳ khách của mình đó, họ tới họ hòa là mình phải nói, mình phải giao tiếp, mà tôi cũng không để ý tới nữa. Tôi phải trấn yên để giữ cái tâm cho tôi yên ổn đã. Rồi cái lúc bây giờ muốn nói gì cũng làm gì. Như vậy thưa thiền sư, điểm chính là giữ cái tâm bên trong cho quân bình, cho yên tĩnh, phải không? Đúng vậy, tương tự như hai bàn tay, một tay phải nắm chặt vào cái gì đó không có buông, tay kia thì mở ra để muốn làm gì thì làm. Hễ làm được như vậy, tâm không còn thích thú chuyện chi ở ngoài đời nữa, vì nó luôn luôn hướng vào trong, kiểm tra xem tâm có yên không, có quân bình không. Hồi đó tôi tập như thế, nhưng chưa thuần thục ra lắm. Lúc giao tiếp buôn bán làm ăn, nói chuyện với khách hàng, tôi cũng nhận rõ trạng thái tâm bên trong. Tôi thật ra lúc bây giờ không màng tới chuyện bán được hàng hay không, họ mua hay không mua, tôi chẳng lý cho lắm. Mà tôi nhận ra một điều rất lạ luôn, là khi mình không cần mua bán, mình không cần bán, mình chỉ cần giữ cái tâm mình chút yên thôi, để trong cái tiếp xúc, cái nói chuyện, đối đãi người ta, mình giữ cái tâm mình yên tĩnh, không có bực bội, không có sân hận, không nói những cái lời bất thiện, thì tôi thấy rằng người ta lại càng muốn mua đồ của tôi, vì họ nghĩ rằng tôi bán những đồ tốt, những đồ có giá, cho nên tôi không thèm mời mặc nhiều. Và những người này tự nhiên họ tìm tới, họ mua của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy tôi không đăng nghĩ. Ông ấy, khi một cái người mà bước vô mà mua hàng của tôi á, là tôi quan sát họ rất là nhiều. Mặc dù cái người này đã họ rất là nhiều, có nhiều lần mà tới tiếp xúc với tôi rồi. Tôi quan sát cái gì? Tôi quan sát cái trạng thái tâm của họ như thế nào, xuyên qua cái điệu bộ cử chỉ của họ khi họ bước vô trong cửa hàng. Ví dụ như ông nói, khi mà họ vô họ nhìn láo lát như thế này là họ đang tìm kiếm cái gì. Lúc bây giờ ông nói cái tốt nhất đừng bao giờ hỏi cái gì, đừng để yên để cho họ nhìn, rồi mình coi thử con mắt nó hướng về đâu. Ví dụ nó nói chuyện với mình, nó liếc lên kia là nó muốn mua cái đồ trên kia đó. Thì khi mà nó đặt những câu hỏi, nó nói cái gì mà ở dưới này đừng có để ý, lờ làm như không cần đấy. Ví dụ như nó để ý, nó để cái hoa chẳng hạn, thấy mắt nó nhìn cái hoa, nhưng mà nó hỏi cái đồng hồ, nó hỏi đồng hồ mình trả lời qua qua, mình không thèm trả lời nữa, rồi để ý cho qua, nó sẽ quay trở lại, nó sẽ nói chuyện với cái hoa với mình, rồi bỏ nó đi, trở lại cái đồng hồ, cứ chạy qua chạy về hoài. Ông ấy một lát là mình thấy cứ cái câu chuyện về cái nhìn cái hoa, nó quay trở lại cái đó rồi. Điều đó có nghĩa là mình sẽ chặt nó. Nó muốn mua của mình ghê lắm rồi đấy. Thì quý vị thấy không, mấy cái này là do cái tâm quan sát của mình. Còn nói khi mà tôi buôn bán ngoài chợ đó, khi mà tôi không tôi úi tôi lộn xộn, tôi quên trước quên sau, tôi họ tới hàng họ hỏi tôi là chứ ông còn cái vải nó không, hay là ông còn cái này cái kia, tôi cũng chẳng nhớ gì hết đâu. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm qua tôi sử dụng cái xì gai ma túy, tôi say cả đêm còn nhớ cái gì nữa đâu. Còn khi mà tôi bình tĩnh mà tôi có tu rồi, họ tới họ chỉ nói sơ sơ tôi biết họ hỏi cái gì, còn cái không tôi cũng biết nữa, mà để đâu tôi cũng biết nữa. Vì vậy rồi tự nhiên á, khi mà mình làm ăn nó suôn sẻ là tự nhiên có người báo cho mình biết là giá cả đồ đạc nó lên rồi như vậy, họ báo cho mình biết vậy là nó tới là trả rẻ, là tôi thầm nói chuyện. Và mình giữ gìn đồ đạc của mình rất là đàng hoàng, tinh tế, rất là thứ tự. sạch sẽ rồi, vì vậy đó họ nhìn họ thấy có cái tập chất ở trong này. Thưa thiền sư, tôi nghe ông nói là ông buôn bán ngoài chợ, mà sao làm như ông thấy không màng cái chuyện làm ăn được bất không thành vấn đề được, như là sao buôn bán làm ăn mà được bất không thành vấn đề thì ai muốn bán làm ăn? Không, chuyện làm ăn tôi đã làm nhiều năm rồi, tôi đã biết cách nói, hiểu cách giao thiệp, còn sự tu tập thì tôi chưa, vì vậy tôi tìm cách làm sao cho pháp hành của tôi tiến. Cái tâm của tôi phản ứng như thế nào thì trước kia tôi không có biết. Còn cái chuyện làm ăn buôn bán thì nói năm lúc nào mình cũng làm, chỉ bây giờ là tổ chức lại cho nó có thứ tự thôi. Vì vậy mà tôi để ý rằng là hễ mình tổ chức cho đàng hoàng tử tế, đâu vào đó đó cái phẩm chất của cái hàng của mình đã luôn luôn là cao đó, thì người ta sẽ lại sẽ tiến mà. Đừng lo cái chuyện làm buôn bán, đừng có năn nỉ, đừng có nói cái gì hết trơn, đồ mình tốt mà mình sợ cái gì đâu. Và ông nói rằng có một cái điều nữa là tôi thấy rằng là lúc đó tôi cũng có phước. Thứ nhất tôi gặp cái người mà tài phú, là người làm công cho tôi, ông đó rất là giỏi. Vì vậy mà có chuyện gì tôi giao cho anh đó. Tôi vô trong cuộc tiêu tôi một tôi hành thiện. Tôi ra phía sau hành thiện. Thì cũng là điều may mắn. Và thứ hai nữa là tôi làm chủ cái tiệm. Vì vậy tôi muốn bỏ đi là tôi bỏ đi, mà tôi muốn đứng đó là tôi đứng đó thôi. Còn mà quý vị đi làm, được phải làm công cho người ta, quý vị phải là chịu những cái quy luật người ta, thì ông nói cái này tôi chưa có kinh nghiệm, cái đó thì để cho quý vị tu, để quý vị tự xử lý lấy, còn tôi cái nào tôi không có dám đâu. Đó là cái bài này ông nói tiếng Anh đây thì chấm dứt, nhưng mà kết luận của cái bài này nói rằng đó, khi mà bạn thấy mà trong cái đời sống hàng ngày mà bạn không có tu được, vì bạn bận rộn với công này chuyện nọ, công chuyện làm ăn của mình, hoặc giả là mình ở trong chùa mình phải làm Phật sự, mình phải lo giúp đỡ người kia.
Alo, 1, 2, 3.
Không biết có thấy được không nữa. Có hả? Lại lẽ lên chứ hả? Chưa đọc cái bài này tại vì ngày hôm qua tôi có hứa là tại vì một quý vị mới vấn đề năng lượng. Thì tôi nói rằng là tôi có nghe một cái cô hành giả của Tịnh Pháp, cô nói rằng là sau nhiều năm mà đi tu tập bên Myanmar đó, cô giữ cái tâm của cô rất là bình thản. Vì vậy khi mà cô đang ở bên Myanmar thì tự nhiên cô nghe mẹ cô đau, cô trở về lại và cô ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, rồi cô cảm thấy cô giữ được cái tâm cô yên ổn. Thì đây là cái lời của Tịnh Pháp cô nói. Thưa sư, con xin kể một câu chuyện để thấy pháp hành đã giúp mang lại sự lợi ích gì trong chính cuộc sống của con. Đây quý vị thấy sống tu trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị sắp sửa đi về rồi, thì cái cuộc đời nó sẽ thử thách với quý vị để coi thử là quý vị tu được bao nhiêu. Và đây là cái trường hợp này. Năm ngoái sang đây tu tập, năm ngoái tức là năm 2012 sang đây tu tập. Năm ngoái tức năm 2012 sang đây tu tập, con tính ở đây 3 tháng hạ, nhưng chỉ được 1 tháng là con phải về, vì em con viết thơ bảo rằng mẹ con bị ung thư phải nhập viện, và con là cái người trong gia đình là con rảnh nhất, còn mấy đứa nhỏ thì nó phải là lo cho chồng cho con, cho gia đình cho con cho cái, thành ra không có được. Mẹ con bị bác sĩ là nghi là ung thư, do đó là em có trong bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà có lẽ là cái phước báo của bà sau đó là ung thư mới chắc mới giao được ban đầu thôi. Vì vậy mà nhập viện một thời gian rồi người ta Bác sĩ xả tỉ ra sự bạc ức. Nhưng mà cô nói thật, bệnh viện Chợ Rẫy có lẽ là nơi hội tụ nhiều đau khổ nhất của thế gian. Quý vị nghe nói không? Làm như nó dội quá. Nghe không? Nghe rồi.
Số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải, điều kiện thật là thiếu thốn. Tâm lý âu lo buồn khổ của người bệnh và thân nhân của họ. Con dòm trong cái bệnh viện là con thấy cái này là địa ngục này. Thì cái người mà tới chữa bệnh là quá nhiều. Cái người mà tới mà thân nhân của họ mà tới mà ở đó để mà chăm sóc cho họ là cũng nằm la làm vậy này. Khi bị chung xuống dưới giường nằm nữa thì chắc có lẽ là cái này quý vị biết rồi. Số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải, điều kiện thiếu thốn, tâm lý âu lo buồn khổ của người bệnh và thân nhân. Trong hoàn cảnh ấy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả, vì con hiểu một cách rõ ràng rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực. Tâm quân bình và hiểu cái chi nên hay không nên làm. Tâm không quá ưu tư lo lắng cho những điều không đáng, như cứ hỏi hoài bác sĩ có giỏi không, mổ xẻ thế nào, mẹ mình rồi sẽ ra sao, cái ung thư này có phát tác, nó có di căn không, không vân vân vân. Tức là hồi đó có suy nghĩ à, suy nghĩ là không biết là rồi bây giờ bà ở đây được bao lâu, rồi không biết bệnh nó có bớt không, rồi nghe nói ung thư mà không biết có di căn không, bác sĩ mổ như thế nào, vân vân vân. Dù vậy ở bệnh viện với mẹ 15-20 ngày, con vẫn thấy bình thường khỏe khoắn. Trong khi mấy đứa em một ngày chỉ ghé qua thôi, chừng nửa giờ hay một tiếng mà nó đòi đi về ngay, mặt mày thì lo lắm phờ phạc. Pháp Thành đã giúp con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Thiền sư nói đây là sự áp dụng của việc tu tập vào trong đời sống hàng ngày, và mỗi hành giả phải làm cho được điều này khi quý vị trở về với thế gian. Đó, người ta nhắc nữa là mà không phải là mới tu khóa thì được đâu này. Cái này cô này cô đã đi qua đi về nhiều năm rồi, cô tu tập là cô mới làm gì được. Người có tu tập sẽ nhận ra không nên quá lo âu sợ hãi, vì lo âu sợ hãi là những không nên. Khi nghiệp lực tới hồi đã quả thì có lo cho lắm cũng vô ích mà thôi. Người thân của mình sẽ hết bệnh, sẽ lành, hay người thân của mình không hết bệnh mà nặng thêm nữa, rồi đi rồi chết, tất cả đều do nhân duyên tác thành mà thôi. Hãy giữ tâm yên ổn. Bạn hồi đó bạn lo cho lắm cũng không được, vì tới cái lúc mà ta đi mà sắp sửa đi rồi thì là bệnh nó phải còn lúc càng nặng thôi, không cách nào mà khác hơn nữa. Còn mà mẹ mình chưa tới cái tuổi thọ chưa chết mà còn sống với mình nữa thì tự nhiên là mọi sự nó sẽ sắp xếp, bác sĩ giải phẫu tự nhiên nó lành. Đó mình nghe rất là nhiều những cái trường hợp đó, người ta ung thư mà ta vẫn sống được như thường. Điều này có nghĩa là ví dụ mình là làm bổn phận của mình là làm con làm cái trong gia đình thì mình sẽ làm mọi cách để mình giúp mẹ mình, nhưng mà mình giúp với cái tâm của mình nhắc nhở về nhân quả nghiệp báo, rồi mình làm mình nhớ trách nhiệm, mình quan sát cái tâm của mình, vân vân và vân vân. Thì đây là những cái mà nó hỗ trợ cho mình, giúp cho mình có được cái sự bình tĩnh để mình giải quyết những câu chuyện của gia đình mình. Có một cái bài pháp mà thiền sư giảng về nói về cái sự tiến bộ. Tại vì quý vị tu tập một thời gian rồi quý vị thấy sao mà tu hoài mà chẳng thấy tiến chút nào hết. Quý vị mong chờ, quý vị mong muốn, quý vị mua cái này mua cái kia, rồi quý vị chờ đợi để nó sự tiến bộ này như thế nào, rồi cho hoài không thấy là cái là quý vị nản, quý vị bỏ cuộc. Thì đây là cái bài pháp mà thiền sư nói thế nào tiến bộ. Đây là cái câu hỏi mà sư nhớ là quý vị nói từ lúc mà sư mới tới, nhưng mà không có thì giờ thật ra không đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, vài ngày gần đây con thấy hơi buồn chán vì pháp hành của con không tiến bộ.
Hiện bây giờ thay vì ngồi thì con đi kinh hành nhiều hơn để cho tâm con nó tinh tấn hơn. Sư này nói rằng tới giờ ngồi nó con không muốn ngồi nữa. Bây giờ nó thay vì ngồi nhiều, nó bắt nó ngồi thì con đi kinh hành để tăng thêm sự tinh tấn. Và vì là một vị sư, con cố gắng giữ giới trong sạch hơn để tâm con có được có sự hoan hỷ với pháp hạnh. Thưa sư, con muốn biết đây có phải là các pháp hỗ trợ tốt, và nếu mà đúng như vậy thì ngoài cái này ra còn cái gì nữa không? Còn cái pháp nào nữa không? Thì sư trả lời, tôi muốn biết cái gì thúc đẩy sư làm hai điều vừa nói. Làm hai điều vừa nói là thay ngồi thì đi kinh hành nhiều nữa. Không những ngồi không thôi mà phải đi rất nhiều, đi kinh hành nhiều. Hồi đó là ông nói là giờ ngồi xong rồi sư bỏ, khi đi về phòng sư nằm, sư uống nước, ông nội ông giả là sư lướt mạng rồi vậy đây. Thì bây giờ tinh tấn hơn, đi kinh hành nhiều hơn để mà có sự tinh tấn. Rồi đó, mà giới dục mà cảm thấy mà không trong sạch thì cố gắng giữ để cho tâm nó được hoan hỷ. Thì ông thầy sư hỏi, sư làm hai cái điều này, cái gì thúc đẩy sư làm được đâu? Trong thực tế, hễ tâm muốn tiến bộ, tức thì buồn chán phải sanh lên, vì động cơ thúc đẩy chắc chắn là do tâm tham. Mình muốn mà, mình muốn tiến mà. Hễ khi tâm buồn chán là tham đang có mặt, chắc chắn như thế. Vì nếu mà khi mà bạn tới bạn tu tập mà bạn thấy nó buồn chán quá, nó chán nản quá, nó muốn bỏ cuộc, nó muốn đi lông rong nó chơi, điều này có nghĩa là tâm bạn đang muốn cái gì. Và như vậy thì là tâm tham đang có mặt của tâm của bạn này đấy. Rồi khi mà bạn đi lang thang, bạn nói chuyện này chuyện kia rồi bạn chán nản quá, tâm có những tâm sân nữa. Thế nào là tiến bộ? Khi hành giả cố gắng tu tập, thực tập là đã tiến bộ. Chỉ khi nào bạn ngưng không tu tập thì mới thuộc được. Bạn có tập không? Bạn có duy trì chánh niệm không? Nếu bạn có duy trì chánh niệm, bạn sẽ tiến bộ đấy. Không phải là bạn ngồi đó và bạn mong đợi phải có pháp này pháp kia nó khởi lên. Không phải, bạn sống trong hiện tại. Và cái gì đang xảy ra, bạn có cái sự hay biết ghi nhận. Cái đó là cái là tu rồi đấy. Mà hãy có tu là phải có tiến bộ. Khi hành giả cố gắng tu tập, thực tập là đã tiến bộ rồi. Chỉ khi nào bạn không tu nữa, bạn ngưng lại, bạn đi nói dốc, bạn đi nói chuyện, bạn uống cà phê, bạn lướt mạng, thì bạn không tu nữa, thì khi đó cái sự thực tập của bạn mới trục lùi. Tại sao bạn chán? Chán là vì mình muốn đạt đến một mức độ nào đó trong thiền tập mà thấy xong, chưa tới. Mình nghĩ là mình tu chừng khóa thiền 10 ngày, mình tu chừng 3-4 ngày chắc là mình được số 1, rồi mình tu thêm vài ba ngày thì mình được số 2, số 3, số 4, số 5. Mà sao bây giờ tới gần khóa thiền rồi mình số 1 chưa thấy này, mình bắt đầu là chán. Vì bạn muốn đạt đến một mức độ nào đó trong thiền tập và thấy chưa tới được, cho nên tâm bạn chán nản. Nguyên tắc chung là hễ tập được bao nhiêu là có sự tiến bộ bấy nhiêu. Sự khác biệt là có xuất sắc hay không thôi. Ngày nào hành giả chịu tu, ngày nào hành giả chịu tập, thì ngày ấy hành giả được quả tốt của sự thực tập, hưởng được sự lợi lạc cho sự tu tập mang lại. Bạn cảm nghe tiến bộ trong phát hành. Vấn đề đặt ra là bạn định muốn cái gì hết trơn. Bị muốn trong đó thì nó sẽ tới được thì nó sẽ chán. Và trong đó là chán, có tâm tham, tâm tham có tâm sân. Tâm tham, tâm sân thì có tâm si trong rồi. Vì vậy đừng có muốn cái gì hết. Mà ông nói thế gian không được vậy. Thì khi mà kêu ta cố gắng, ta tinh tấn, là ta phải muốn có một cái gì. Vì hết nỗ lực thì phải có được một cái sự đền đáp nào đó. Mà khi mà không thấy có sự đền đáp nào đó thì tự nhiên tâm này chán. Tôi muốn biết tại sao sư này, tức là hỏi cái việc mà hỏi pháp này, hỏi hỏi cái câu hỏi mà là con thấy chán á, con muốn làm này làm kia đó, thì tôi muốn biết tại sao sư lại tu tập ở thiền viện Sửu Minh, tại sao sư xuất gia để trở thành một vị tỳ khưu. Bởi sư này khi mà đi qua bên đó là cư sĩ, rồi qua bên đó xin xuất gia làm tỳ khưu, rồi tu tập bên đó cũng được 1-2 năm rồi. Giờ thưa sư, con muốn chứng ngộ pháp. Thực sư trả lời đúng đấy, đây là lý do để cho tâm tham sanh lên. Khi mình mong chứng ngộ pháp mà không chứng ngộ thì mình nghĩ thế, mình như mình nghĩ là tâm chúng ta phải buồn chán thất vọng thôi. Như vậy là tâm chưa tu mà đã mong được, đã muốn rồi. mà muốn rồi thì nó sẽ không được, nó bị tâm tham nó che mô rồi. Phật pháp nó tới là vì bạn muốn Phật pháp tới, Phật pháp nó tới bạn suy nghĩ về Phật pháp. Phật pháp chỉ hiển lộ trong tâm của bạn khi nào bạn có bằng tu tập mà thôi, còn bạn ngồi bằng suy nghĩ không có đâu. Bạn ngồi bạn nghĩ rằng là cái pháp này nó sẽ như vậy kia kia nọ thì không, sẽ không bao giờ còn giá là tâm của bạn tham lam muốn chứng đắc cái này chứng đắc cái kia. Nếu bạn hiểu rằng để bạn tu tập được bao nhiêu là đã hưởng được sự lợi lạc bấy nhiêu thì tâm sẽ không thấy buồn chán thất vọng. Hành giả không trân quý những gì mình đã gặt hái được, đó là sự lợi ích cho sự tu tập mang lại. Hành giả mong chờ, trông đợi, trông mong một kết quả nào to lớn hơn, hoành tráng hơn. Trong thực tế sức mình không có đâu được cái đó. Sư này thường nói rằng đó, mình tới mình làm cho người ta đó, mình cứ muốn người ta trả cho mình một giờ là 100 đô mà cuối cùng có cả 100 ngàn đồng tiền Việt Nam. Rồi như vậy thì khi mà nó trả rẻ như vậy thì mình không chịu, mình bực bội lắm. Nhưng mà cái sức của mình ai trả cho mình 100 đô giờ đây? Mình có đủ tốt để người ta trả một số tiền lớn như vậy không? Chắc chắn là không rồi. Thì mình mới mà. Vì vậy nhiều lắm phải cho 100 ngàn đó. Lơ mơ ta còn bớt nữa, còn có 5 triệu rồi. Nếu bạn hiểu rằng nếu bạn tu tập được bao nhiêu là đã hưởng lợi lạc bấy nhiêu thì tâm sẽ không thấy buồn chán thất vọng. Hành giả không trân quý những gì mình đã gặt hái được. Hành giả mong chờ, hành giả trông mong, hành giả mong đợi một cái kết quả rất sẽ to lớn hơn, mạnh đáng hơn trong sức mình có. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là pháp tri túc, đó là sẽ nỗ lực hết mình nhưng biết đủ tri túc với những gì mình gặt hái được, không mong không cầu một điều gì cả. Đây là cái dạng của tâm của một người có trí tuệ trong hai cái người bình thường. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều người tu và rất là nhiều người bỏ là vậy đó. Quý vị thấy một cái khóa thiền đôi khi có trăm người tới, cái khóa thiền sau lại còn thấy lác đác, cái cuối khóa lại còn bao nhiêu người nữa. Ở qua bên Myanmar cũng vậy đó, mới tới thì còn hăng hái lắm, tu ngày tu đêm rồi, trình pháp còn răng rồi, không cho là lam sùm rồi, cái cuối khóa phải kêu cái năm nghỉ mới đi trình pháp. Sao chán quá, tu không thấy cái gì hết, thấy tưởng đâu mà đắc cái gì mà thấy hai ba tháng rồi chẳng đắc cái gì hết, chẳng có biết nào hết. Tôi đi về cho rồi. Tôi khuyên hành giả nên tiếp tục tu niệm, hãy tham nhẫn, đơn giản duy trì chánh niệm trong từng giờ, từng phút, từng giây. Hãy suy nghĩ về pháp hành là đủ, còn suy nghĩ về kết quả để đạt được cái gì thì phiền não sẽ phát sanh đấy. Hãy thích thú thực tập, bí nhiên thôi. Mà cái bản chất cái con người ta để ra hệ mà gì đây mà không có thấy được cái gì hết trơn thì sao thích thú được. Muốn thích thú thì phải là nó có được một cái gì, mà khi mà không được cái gì thì mình mong. Thì bây giờ cái này nó lên có được đủ, mình mới tới, sức mình tu chưa có thì mình chưa được cái gì hết, mình chưa được cái gì hết thì mình chán thì mình muốn bỏ cuộc. Trong khi pháp hành nhắc mình đó, hãy suy nghĩ về pháp hành, hãy tâm đừng có suy nghĩ kết quả. Nếu suy nghĩ kết quả thì phiền não nó sẽ che vô. Hãy thích thú thực tập, hãy bấy nhiêu thôi đủ rồi, nhưng mà thích thú sao được. Thế thú sao mà 10 ngày rồi ở đây rồi mà nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ mà sao chưa thấy cái gì hết trơn. Đâu có biết rằng cái đời tu của mình nó rất là khó khăn. Đâu phải 10 ngày thôi. Đôi khi mình tu cả đời đôi khi cũng chưa có xong. Đó, sư nhớ những cái năm mà sư đi qua bên thiền viện á, rồi những cái người mà sư gặp đầu tiên là những người mấy người Tây á. Họ tu dữ lắm. Rồi ông thực sư nói, ông nói quý vị qua đây được bao lâu? Có người thì nói ở được tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thì thực sư nói rằng là cái quý vị nó có cái thói quen để mà quý vị bỏ ra một thời gian mà 1-2 tháng bỏ công ăn việc làm qua đây tu tập. Hoặc giả là quý vị tu một cái khóa 10 ngày là quý vị nỗ lực hết mình. Quý vị tinh tấn vô cùng. Tôi thấy cái người Tây là tinh tấn ghê lắm. Người Á Châu cho họ lai rai còn người tu mà chơi cho còn người Tây mà kêu họ tinh, họ kêu họ mà cố gắng, có được nỗ lực ghê lắm. Bên cạnh đó nó có cái sự mong đợi. Vì vậy tu một thời gian mà thấy mà không xong, thế mà không được cái gì rồi họ bỏ cuộc. Vì vậy quý vị thấy cái thói quen của cái người hành giả này chạy lắm xong, đi tu khắp này 5-3 ngày, nó bộ thấy ăn cũng được rồi chạy qua pháp khác. Đã quá tu 5-3 ngày, thế bộ quốc cũng xong rồi đi vòng vòng cuối cùng chẳng biết tu cái gì hết trơn. Các cái này là cái chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Vì vậy nếu một sáng đẹp trời nào đó mà sư gặp lại quý vị hỏi sư nhớ quý vị tu với sư nói có phải là cô tu với sư nói vậy không, con có biết sư nào đâu. Cái chuyện đó cũng bình thường tự nhiên thôi, bởi vì ta chạy lăng xăng quá ta quên hết trơn. Có một cái bài pháp của một cái cô này, cô Trịnh, cô này là cô ở Thượng Minh Phúc, cô đi qua thì cô nói như thế này là cũng phải là cô này ở Đà Nẵng Nam cho mình mình đúng. Cô nói là không, đây là một sư, sư này đi bác mà nói cái chuyện sư như thế này, trong khi con đi bác con thấy có một đối tượng làm những chuyện sai trái, tâm con vô cùng bức xúc phản ứng. Trong khi đi bác vậy đó, ông này ông nói là ông kia là ông đi trước, ông mới lớn hạ, ông đi qua đi lại đi tới đi luôn, ông đi không có theo sắp hàng cho đạt vào y tế. Trong khi mà quay y tế hạnh là mình phải đi cho ra nghiêm, mình phải nhìn xuống mà ông để khó có ca khóc ngớp, ông đi không có đúng hàng vậy, nhắc hoài cứ dạy hoài. Quan sát thấy toàn thân nóng bức, khi mà con thấy con phản ứng với sự đó là trong thân con nó nóng, không phải có chịu phổi lắm, tâm thúc là phải la một tiếng này nói cái gì để mà sửa lại. Bây giờ tâm chánh niệm trở lại, bình tĩnh trở lại, quan sát những gì đang xảy ra, rồi trong tâm con tự động suy nghĩ mọi chúng sanh đều có biệt hiệu của họ, khi thất niệm thì hành vi cử chỉ thô tháo như thế thôi, đừng có nghĩ rằng là cái sư này là người hạ lạc cao đã tu tập rất nhiều năm đã có những cái hành vi cử chỉ như vậy, đừng nghĩ tới cái chuyện tu lâu. Cái khi mà cái người mà không có chánh niệm, cái người mà không có trí tuệ thì nó tổ ra trong cái hành vi cử chỉ. Vì vậy đó là cái chuyện con ta thôi, được của mình có một tội suy nghĩ như vậy, tâm bất xúc bình thường trở lại. Thưa sư, con làm như vậy có đúng hay không, thái độ như vậy có chân chánh hay không? Thì sư trả lời, trước khi chỉnh sửa ai hành giả nhớ phải sửa mình trước, tâm mình đang sân hận bực bội thì phải sửa mình trước bằng cách quan sát cái trạng thái tâm này. Khi tâm yên rồi, lúc bây giờ mình đã có phải nên không nên, cái tư cách mình có đúng để mình sửa người ta không, mình nói người ta có nghe không. Muốn chỉnh sửa người khác là do bản ngã sư khiến, bản ngã nó dạy, nó nói mình rằng người này làm chuyện xấu, họ sẽ nghĩ tất cả các sư Việt Nam đều xấu như thế hết, mà tôi là người Việt Nam là tôi không chịu nổi cái cảnh này, phải chi mà tôi người Trung Quốc thì thôi tôi cũng không có chấp, mà tại cái ông này là ông Việt Nam này, ông tu cao hạ, ông làm những cái chuyện như vậy rồi người ta nói các sư Việt Nam đó, đi là đi bác thì không thường không có giữ ai đi để hành cái giòn mấy bà mấy cô không à, mà nói như vậy thì tôi không chịu, bởi vì ông ở Việt Nam mà tôi cũng Việt Nam. Đó là điều không thể chấp nhận được, vì tôi đâu có xấu, tôi không muốn mang tiếng lên với mấy ông nội này. Quý vị thấy không? Trong khi mà đi bác thì ông thoải mái, ông muốn làm gì cũng làm, còn cái ông này cứ đứng đi sang này mà tâm nó phiền não, nó nói tới nói lui trong này. Tôi nhớ có hai đứa nhỏ người Thái Hàn, hai đứa nhỏ đó được cha mẹ gửi lại đường thiền tu. Hai đứa nhỏ này nó quậy vô cùng trời đất, và cho nên mỗi lần nhìn chúng là một sư cũng là người Hàn Quốc nữa nổi sân, tâm khó chịu bực bội. Quan sát tâm hoài, sư khám phá ra rằng sư ghét hai đứa nhỏ này cay đắng vì chúng là người Đại Hàn. Phải chi mà nó người Việt Nam, người Tàu là tôi cũng ghét, mà nó là Đại Hàn. Con nít gì mà phá như quỷ, thì người ta nói mà con nít Đại Hàn nó phá như vậy, mấy ông Đại Hàn chắc cũng quậy dữ lắm. Phá quá sẽ bị nhiều người ghét, và tập thể người Hàn Quốc cũng bị lây nhiễm xấu. Phải chi là nó người Miến, người Việt thì không sao, nó người Đại Hàn người ta sẽ nghĩ cái bọn Hàn Quốc này ai cũng như thế hết. Điều đó làm sao mà chịu cho nổi đây. Cũng tương tự với người Việt Nam, để ai đụng đến Việt Nam là mình không ưa. Khi chúng ta dùng từ Việt Nam, Đại Hàn, Miến Điện là quay chừng có bản ngã dính vô. Mình không muốn ai chê dân mình, chê như vậy là đụng luôn tất cả và đụng luôn cả mình nữa. Nhớ một điều, không có xứ nào tốt, không có dân nào mà xấu hết, chỉ có tâm xấu và tâm tốt mà thôi. Ông nói bạn gì để bạn phải nhớ rằng không có một giống dân nào mà người là cái bừng nhất hết. Trong một cái dân thì không có người tốt người xấu. Bạn nói nếu mà mình tu tập mình thấy chỉ có cái tâm xấu thôi, có người nào đâu. có cái tâm xấu tâm tốt, chẳng có ai trong này trơn. Rồi mình lôi vô mình nói nè, người đại hà cái này là người Việt Nam làm cái này là làm cho tôi cũng phải bắt cỡ luôn, tôi lây ra cái chuyện xấu của mấy người này. Thật ra ai mà chuyện đó, nhưng mà cái tâm thiền não, cái bản ngã của mình đó, nó diễn ra, nó suy nghĩ rồi. Suy cho cố là cho mình càng lúc càng phiền não. Thật ra giải quyết chuyện cho cái ông, cái thằng nhỏ nó cũng phá như thường rồi. Cái ông sư mà đi bác là ông cũng chẳng có chịu mà thu thúc lúc nào đâu, cái ông chứng nào không. Mình không lo thân mình hết trơn mà cứ lo thì cứ tào lao thôi. Thôi bây giờ cũng đủ rồi, bây giờ nóng quá rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.